Thưa quý vị, buổi sáng nay chúng ta học về sự tôn cao của Chúa Giêsu ở trong Philip đoạn 2 từ câu 9 cho đến câu 11. Hai tuần trước đây chúng ta học về sự hạ mình của Chúa Giêsu. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài bình đẳng với Chúa Cha. Ngài có từ ban đầu với Chúa Cha. Ngài có tất cả những sự vinh quang với Chúa Cha. Nhưng mà Ngài bỏ tất cả những vinh quang, tất cả những cao quý. Và Chúa Giêsu đã lấy hình tôi tớ, trở thành một người. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Ngài hạ mình xuống, Ngài vâng phục cho đến chết, và thậm chí chết trên cây thập tự để cứu con người của chúng ta ra khỏi tội lỗi. Thưa quý vị, đây là điều vô cùng cao cả mà trí óc hạn hẹp của con người chúng ta không có thể nào hiểu thấu đáo hết được. Và thưa quý vị, đây cũng là điều mà tuyệt diệu mà trong niềm tin của người tin Chúa có. Và nó khác biệt với tất cả những tôn giáo khác trên trần gian này. Khi quý vị nói chuyện với những người có những tôn giáo khác, thì hầu hết ai cũng nói đạo nào cũng dạy làm điều tốt, dạy làm điều lành, dạy con người ăn ở tốt. Phải không quý vị? Nhưng mà sự khác biệt, Phaolô là một người rất là đạo đức. Ông là người rất là hiểu biết và làm những điều lành. Người ta gọi Phaolô gọi là Thánh Phaolô đó. Thánh tức là sao quý vị? Người tốt, người thánh thiện. Nhưng mà ông nói như thế nào? Nếu mà hỏi ông đó, người ta tôn sùng, ngay cả chúng ta cũng gọi là Thánh Phaolô, tôn sùng ông là người thánh đó, người tốt, người lành đó. Nhưng mà nếu hỏi phỏng vấn ông đó thì ông sẽ trả lời như thế nào về đời sống của ông? Ông nói rằng khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể này? Ông đưa ra câu trả lời sau đó: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Một người mà chúng ta cho là thánh đó, nhưng mà nếu phỏng vấn ông thì ông sẽ nói như vậy: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi? Khi tôi muốn làm điều lành thì cái điều dữ nó cứ luôn luôn dính dấp theo tôi, và tôi không có thể nào thoát ra khỏi được, mà chỉ nhờ Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta mà thôi. Thưa quý vị, tất cả những lãnh tụ tôn giáo trên trần gian này, nếu quý vị nghiên cứu, thì họ đi tìm con đường chân lý, đi tìm con đường thánh thiện, đi tìm con đường tốt. Nhưng mà không một vị lãnh tụ tôn giáo nào trên thế gian này chết vì người khác hết, thưa quý vị. Đó là cái điểm khác biệt. Quý vị đọc lịch sử, quý vị nhớ lại, không có một vị lãnh tụ nào trên thế giới, trên trần gian này chết thế cho một người khác. Nếu quý vị thấy một người mà chết thế cho một người nào là việc rất là hiếm hoi mới có xảy ra. Và trong lịch sử Việt Nam của chúng ta thì có một người nổi tiếng mà chúng ta có cái ngày lễ đó, quý vị nhớ ngày lễ gì? 21 Lê Lai và 22 là Lê Lợi. Khi Lê Lợi làm vua, lúc đó ông làm vua phải không quý vị? Và bị vây, bị trong cái thế mà có thể bị bắt, bị giết. Cho nên Lê Lai là người như thế nào? Đã liều mình, đã thế cho gọi là chúa của mình để cho Lê Lợi được sống. Chúng ta thấy cái việc này rất là hiếm hoi mới có xảy ra. Nhưng mà trong khi đó thì Đức Chúa Trời là đấng mà tạo dựng ra chúng ta. Ngài là đấng cầm quyền trên cả mọi sinh vật. Ngài cầm quyền trên tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Ngài là đến thế gian và chết thay cho chúng ta. Đó là một điều vô cùng cao cả mà không có ai có được điều đó. Bây giờ quý vị hỏi, nếu Đức Chúa Trời là đấng có quyền, Ngài có thể phán một tiếng thì có thể cứu con người được rồi, Ngài cần gì phải đến thế gian để mà làm những việc này, phải không quý vị? Chúa Giêsu đâu có cần phải đến thế gian để mà chịu nhục nhã rồi đau đớn để cho con người đánh đập, mắng nhiếc, hành hạ, rồi thậm chí giết trên cây thập tự. Nếu Đức Chúa Trời quyền năng thì Ngài đâu có cần phải làm điều đó, phải không quý vị? Ngài có thể chỉ một cái hay là nói một tiếng là có người có thể được cứu rồi, phải không quý vị? Khi tổ phụ của con người là Adam, Eva phạm tội thì tội lỗi đi vào thế gian. Và tất cả chúng ta đều có tội. Và trong luật pháp của Đức Chúa Trời thì có tội thì phải chịu hình phạt và chịu chết. Và nếu như vậy thì mọi người đều bị hình phạt đời đời vì tội lỗi, vì mọi người đều phạm tội. Và không ai có thể thế cho một người nào khác. Và nhưng mà Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu lớn lao của Ngài, và chính Chúa Giêsu là ngôi hai, là đấng vô tội đến thế gian để chết thay cho con người, và Chúa Giêsu làm trọn theo luật pháp của Đức Chúa Trời, phải có một người chết thế, và Chúa Giêsu là đấng vô tội chết thế cho chúng ta. Và hôm nay chúng ta học về sự tôn cao của Chúa Giêsu. Sau khi Ngài không coi sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Cha là những điều vinh quang, và Ngài đã có với Chúa Cha trên trời, và bây giờ sau khi Chúa sống lại, Ngài nhận lại tất cả những sự vinh quang đó, và Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu làm vua, làm Chúa. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phi-e-rơ rao giảng, cả nhà Israel khá biết rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và đấng Christ. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã tôn cao Chúa Giêsu là đấng vốn có hình Đức Chúa Trời nhưng lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, và Đức Chúa Trời tôn Chúa Giêsu làm vua của tất cả các vua và chúa của tất cả các chúa. Quý vị hỏi tôn cao là gì? Tôn cao có cái gì trong đó? Thưa quý vị, chúng ta có một cái hình ảnh về Chúa Giêsu. Trong Khải Huyền đoạn 1 câu 12 có nói như thế này: bây giờ tôi say lại đằng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa say lại thấy bảy chân đèn vàng, và ở giữa những chân đèn đó có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người như lông chiên trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, trơn như đồng sáng đã luyện ra trong lò, và tiếng như là tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm, nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người tôi ngã xuống, chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Thưa quý vị, đó là hình ảnh của Chúa Giêsu mà chúng ta cần nhấn mạnh và tin. Không phải giống như là những hình ảnh mà do con người tưởng tượng vẽ ra. Trở lại trong Philip đoạn 2, chúng ta thấy một số hình ảnh tôn cao của Chúa Giêsu tại đây. Trong câu 9 nói như thế nào? Đức Chúa Trời ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Danh là gì thưa quý vị? Danh là danh tiếng, là thẩm quyền, là uy thế. Thì Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu một cái thẩm quyền, một cái uy thế trên tất cả. Rồi trong câu 10 nói như thế nào nữa? Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất hãy đều quỳ xuống. Rồi như thế nào nữa trong câu 11? mọi lưỡi hãy đều xưng Giêsu Christ là Chúa. Và tiếp tục như thế nào nữa? Và đương nhiên, tất cả những điều này, mọi dân trên đất đều sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời là Chúa Cha. Thưa quý vị, chúng ta có thể nói ngắn gọn tại đây. Tất cả mọi người, từ bắt đầu từ Adam cho đến ngày cuối cùng, thì có thể có khoảng độ cỡ 20 tỷ người. Và 20 tỷ người này cùng tất cả thiên sứ trên trời cũng như tất cả ma quỷ sẽ quỳ xuống trước Chúa Giêsu và tôn vinh Ngài là vua, là Chúa. Mọi vinh hiển sẽ dâng lên cho Ngài và chỉ mình Ngài mà thôi. Không người nào quỳ xuống trước một ông thánh nào hết. Không một người nào quỳ xuống trước một thằng nào hết. Nhưng tất cả mọi người sẽ quỳ xuống trước Chúa Giêsu và tôn cao danh của Ngài. Thưa quý vị, chắc chắn ngày đó quý vị và tôi sẽ có mặt tại đây. Dầu đầu gối của quý vị bây giờ có đau bao nhiêu đi nữa, ngày đó chúng ta cũng sẽ quỳ xuống trước Chúa Giêsu. Dầu quý vị không quỳ được, dầu quý vị có phải bò đi nữa, hay là dầu quý vị có đi xe lăn đi nữa, quý vị chúng ta cũng phải quỳ. Chúa sẽ cho chúng ta quỳ. Và đây là mọi người đều làm mà không tránh ai, không ai tránh khỏi. Và như chúng ta thấy, Chúa Giêsu sẽ được tôn cao và là Chúa tất cả. Ngài không phải là chỉ tôn cao trong cương vị của một vua, nhưng mà Ngài cũng cao, tôn cao trong những cương vị khác nữa. Trong cương vị gì? Chúa Giêsu tôn cao của một tiên tri, cương vị của một tiên tri. Thưa quý vị, trong Cựu Ước, công việc của một tiên tri là làm gì? Chúng ta thường nghĩ là tiên tri là cái người mà đoán trước, nói trước những gì sẽ xảy ra, phải không quý vị? Quý vị đúng. Người tiên tri là người nói những gì mà Đức Chúa Trời sẽ cho xảy ra. Đó là một điểm của người tiên tri. Nói những gì mà Đức Chúa Trời sẽ cho xảy ra. Và một điểm khác nữa là người tiên tri là người mà giữ và dạy luật pháp hay là lời của Đức Chúa Trời. Thì trong Hebrew đoạn 1 nói rằng đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, nhưng mà đến ngày sau rốt này thì Ngài phán dạy chúng ta bởi con của Ngài là Chúa Giêsu Christ. Chính Chúa Giêsu, thưa quý vị, là đấng ban cho chúng ta lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là tiên tri và Ngài phán rằng ta là bánh của sự sống. Chính Ngài là ánh sáng của trần gian. Và trải qua 2000 năm nay, Chúa Giêsu là đấng ban lời của Đức Chúa Trời để hướng dẫn, dạy dỗ con người của chúng ta trở về lại với Đức Chúa Trời, thờ phượng Chúa, đi theo đường lối của Chúa. Và nếu không có Chúa Giêsu là đấng tiên tri ban lời của Chúa, thưa quý vị, chúng ta sẽ chắc chắn còn ở trong tối tăm và tội lỗi. Chúa Giêsu cũng được tôn cao trong cương vị của một thầy tế lễ. Quý vị đọc Kinh Thánh trong Cựu Ước thì chúng ta thấy thầy tế lễ, biết về thầy tế lễ. Và thầy tế lễ làm công việc gì, thưa quý vị? Thầy tế lễ là người đại diện cho dân chúng, dân của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ cũng là người mà đại diện cho dân chúng để mà cầu nguyện cho dân chúng. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu sẽ được tôn cao hơn là các thầy tế lễ trong Cựu Ước. Trong Công vụ đoạn 5 câu 31 chép rằng Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Ngày xưa các thầy tế lễ dâng lễ chuộc tội, nhưng mà họ không có quyền tha tội. Nhưng mà Chúa Giêsu là một thầy tế lễ lớn và tôn cao, và Ngài trong này cho chúng ta thấy là Ngài ban lòng ăn năn và Ngài có quyền tha tội cho con người. Thưa quý vị, một người ăn năn tội trở về lại với Chúa. Và như lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy tại đây, thì phải được Chúa Giêsu ban cho tấm lòng ăn năn thì mới có thể ăn năn trở lại được. Và chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền tha tội mà thôi. Và do đó, thưa quý vị, đây là điều mà chúng ta cũng nên biết. Chúng ta không thể cầu nguyện với bất cứ một người nào, một thánh nào để được tha tội ngoài trừ Chúa Giêsu Christ. Và trong lãnh vực thầy tế lễ thì Hebrew có chép rằng thầy tế lễ đứng hầu việc và dân của lễ nhưng mà không tha tội được. Còn Chúa Giêsu Christ là đấng thay tội lỗi của chúng ta và dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Và chính Chúa Giêsu cũng là một của lễ, là một con sinh tế, là một con chiên để mà dâng lên cho Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta thấy Chúa Giêsu được tôn cao trong địa vị của một người vua. Trước khi Chúa Giêsu về trời, thưa quý vị, Ngài nói với các môn đệ rằng hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Chúa Giêsu được tôn cao, một vị vua hơn tất cả các vua. Khi Phi-la-át hỏi Chúa Giêsu, thẩm vấn Chúa Giêsu tại tòa, Phi-la-át hỏi Chúa Giêsu có phải là ngươi là vua của Giu-đa không, thì Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Thật như lời. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa Giêsu không phải là chỉ vua của Do Thái mà thôi, nhưng mà Ngài cũng là vua trên tất cả. Ngài là vua trên cả trần gian và Ngài đang cai trị. Chúa Giêsu làm vua và Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi nô lệ của tội lỗi, và Ngài đang cai trị trên đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, Ngài cai trị trong ân sủng và trong tình yêu thương của Ngài. Bây giờ chúng ta đáp ứng như thế nào với lại sự tôn cao của Chúa Giêsu? Thưa quý vị, trong đời sống của mỗi người có sự tôn cao khác nhau. Có người tôn cao quyền thế, có người tôn cao chính trị, có người tôn cao về những ăn chơi, những thú vui, có người tôn cao tiền bạc, có người tôn cao việc làm. Quý vị tôn cao điều gì trong đời sống của quý vị? Quý vị tôn cao ai? Không có điều gì quý giá cao cả hơn là tôn cao Chúa Cứu Thế Giêsu trong đời sống của chúng ta. Tôn cao Chúa Giêsu như thế nào? Tôn cao Chúa Giêsu trong đời sống bao gồm xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế của chính mình, để Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Và tất cả những gì chúng ta làm, xem xét điều chúng ta làm đó có tôn cao vinh hiển Chúa hay không. Tôn cao Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng của mình. Tôn cao Chúa, chúng ta làm sáng danh Chúa trong đời sống qua lời nói của mình để người khác cũng biết về Chúa nữa. Thưa quý vị, đời sống của quý vị tôn cao cái gì? Quý vị tôn cao ai? Chúa có phải là đấng để quý vị tôn cao trên tất cả mọi thứ hay là không? Cầu xin Chúa giúp đỡ mỗi chúng ta, dạy dỗ chúng ta qua bài học buổi sáng hôm nay. Chúng ta hiệp hội cầu nguyện.